Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 8 tháng 9. Thưa quý vị, chính quyền Australia đã quyết định can thiệp để giúp bé gái Úc gốc Việt hiện bị kẹt ở Sài Gòn trở về nước. Ông Wayne Owens, giám đốc điều hành của Les Twendeman Foundation, tổ chức giúp đỡ mẹ bé gái đoàn tụ với cô bé Kate Nguyễn. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết, cùng tin báo Việt Nam đả kích phóng viên bị tước thẻ hành nghề, và tin Việt Nam vẫn chưa công bố chi phí tổ chức diễu binh quốc khánh mùng 2 tháng 9. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Cuộc khủng hoảng người di dân tràn sang Hy Lạp và Macedonia. Quốc hội Mỹ tái nhóm giữa lúc tiến trình duyệt lại thỏa thuận hạt nhân với Iran đi vào giai đoạn chót. Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý tái tục các cuộc đoàn tụ gia đình.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Nếu quý vị có thắc mắc nào về sức khỏe, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại 202-205-7890 để tham gia chương trình của chúng tôi. Mong quý vị đón nghe lát nữa đây. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Hoài Hương.
Giữa lúc những người tị nạn từ Syria và các nước khác bị xô xé vì chiến tranh, tìm đường từ Hungary đi sang nước Đức và các điểm đến khác ở châu Âu, thì hàng ngàn người khác đang bị kẹt ở Hy Lạp và Macedonia mà không hề biết khi nào họ có thể tiếp tục cuộc hành trình. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay khoảng 30.000 người di dân đã tới Hy Lạp, kể cả 15.000 tới 18.000 người chỉ trên đảo Lesbos mà thôi, trong khi 7.000 người tị nạn Syria đã tới Macedonia, một nước Cộng hòa thuộc Nam Tư cũ. Bộ trưởng Nội vụ lâm thời của Hy Lạp, Yannis Mouzalas, được Pháp tấn xã dẫn lời nói trên một đài phát thanh ở địa phương rằng tình hình trên đảo Lesbos sắp bùng nổ. Hãng thông tấn Reuters nói, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đã ra lời kêu gọi khẩn cấp, nói rằng con số người tị nạn tìm đường lánh nạn trên khắp địa Trung Hải để tới châu Âu sẽ lên tới 400.000 người trong năm nay. Bà Melissa Fleming, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, được Reuters dẫn lời nói với các nhà báo ở Geneva hôm nay rằng các nước EU phải thiết lập một hệ thống bảo đảm tái định cư, trong đó mỗi nước cam kết sẽ nhận một con số di dân nhất định. AFP tường thuật rằng họ có thông tin là Chủ tịch Ủy hội Âu Châu Jean-Claude Juncker dự kiến ra mắt một kế hoạch vào ngày mai. Theo đó, Đức sẽ nhận 31.000 người di dân, Pháp nhận 24.000 người và Tây Ban Nha 15.000 người. Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nói với báo chí hôm qua rằng nước ông có khả năng tiếp nhận tới 500.000 người tị nạn mỗi năm trong vài năm tới. Đức trước đây nói rằng họ dự kiến sẽ nhận tới 800.000 người tị nạn trong năm nay.
Thưa quý vị, trong khi đó, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về di dân quốc tế đã lên tiếng chê trách cộng đồng quốc tế, nhất là các nước Trung Đông đã không làm đủ để đáp ứng và ứng phó với vụ khủng hoảng di dân đang xảy ra ở châu Âu. Mời quý thính giả nghe bài tường trình chi tiết do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay tại Geneva, đại diện Liên Hiệp Quốc Peter Sutherland nói sự giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người tị nạn chạy trốn xung đột ở Syria và những nơi khác là một trách nhiệm toàn cầu, và bây giờ chính là lúc tất cả các nước phải ra tay giúp đỡ.
In a situation where some countries take no refugees.
Trong một tình hình mà một số quốc gia không chịu tiếp nhận người tị nạn nào cả, chẳng hạn như một số nước Ả Rập ở ngay bên cạnh, và khi mà những nước khác lập luận rằng những sự đóng góp về tài chính là cơ chế để dùng cho sự cống hiến của họ nhằm ứng phó với một tình huống kinh khiếp. Trong tình hình như vậy, tôi xin nói rằng như thế là chưa đủ.
Ông Sutherland nói những người tị nạn cần phải được đối xử như những con người và không thể bị gạt bỏ bằng một cái vẫy tay hay một lời tuyên bố đơn giản là họ phải được trả về nước. Những người tị nạn hôm nay tiếp tục tới Hy Lạp, nơi một chiếc tàu đã cứu 35 người, trong lúc 26 di dân khác được cứu bởi một chiếc tàu tuần duyên trong khu vực nằm giữa đảo Lesbos và đảo Chios ở biển Aegean. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói châu Âu và Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm đối với vụ khủng hoảng di dân vì vụ này phát sinh từ những chính sách của họ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga phát biểu như vậy ngày hôm nay tại Moscow, nơi ông tiếp kiến bà Kristalina Georgieva, Ủy viên Ngân sách và Tài nguyên Nhân lực của Liên hiệp châu Âu.
Công lý đòi hỏi là những nước đó, những nước chịu trách nhiệm cho việc gây ra những vụ xung đột, phải nhận lãnh trách nhiệm nhiều hơn và phải cung cấp những sự trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân.
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các nước Tây Phương không thể trách cứ ai khác ngoài bản thân mình về làn sóng di dân ồ ạt hiện nay. Ông đặc biệt chỉ trích Hoa Kỳ về những hành động dẫn tới chỗ lật đổ các nhân vật lãnh đạo do Nga hậu thuẫn ở Iraq và Libya. Các số liệu của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho thấy gần 300.000 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã vượt Địa Trung Hải trong năm nay. Trong số này có 181.000 người tới Hy Lạp và 108.000 người tới Italy.
Trong một tin hàng đầu khác, tiến trình phê duyệt thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran tại Quốc hội Mỹ đang tiến vào giai đoạn chót hôm nay, thứ Ba, 8 tháng 9, giữa lúc các nhà lập pháp trở lại làm việc sau một tháng nghỉ hè để cứu xét các biện pháp để chính thức bác bỏ thỏa thuận này. Quốc hội Mỹ có tới ngày 17 tháng 9 để duyệt lại các điều kiện của thỏa thuận và biểu quyết thuận hay chống. Trong khi các kết quả dường như ngày một rõ rệt hơn, hãy còn nhiều cuộc vận động trong hậu trường về đường hướng của tiến trình này trong tuần lễ tới. Nghi vấn lớn nhất liên hệ tới bước thứ nhất là Hạ viện và Thượng viện đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát có thông qua một dự luật chống lại thỏa thuận hạt nhân hay không. Tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đủ lớn để có thể dễ dàng thông qua biện pháp chống. Nhưng tại Thượng viện thì mọi sự trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa chiếm đa số nhỏ hơn đôi chút và các quy định khác biệt tại đây có nghĩa là Đảng Dân Chủ đang nắm cơ hội có thể chặn lại cả việc tổ chức cuộc biểu quyết. Muốn làm như vậy, 41 thượng nghị sĩ phải đồng ý đưa dự luật ra biểu quyết. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ sẽ giúp chặn lại cuộc biểu quyết ngay từ đầu. Nếu cả lưỡng viện quốc hội chấp thuận biện pháp chống đối thỏa thuận hạt nhân, thì các bước kế tiếp sẽ rõ rệt hơn. Tổng thống Obama đã cam kết sẽ dùng quyền phủ quyết của ông để bác bỏ bất cứ dự luật nào chống thỏa thuận hạt nhân. Theo hệ thống chính trị Mỹ, trong trường hợp này, quốc hội có thêm một cơ hội khác nữa. Nhưng muốn vượt qua phủ quyết của Tổng thống, phải có sự hậu thuẫn của 2/3 dân biểu và nghị sĩ tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Điều đó có nghĩa là tại Thượng viện phải có sự đồng ý của 67 trong tổng cộng 100 thượng nghị sĩ và tại Hạ viện 290 dân biểu trong tất cả 435 dân biểu phải chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran. Hiện đã có 38 thượng nghị sĩ công khai ủng hộ thỏa thuận này, trong khi nhiều người khác chưa tuyên bố lập trường, và như vậy Tổng thống Obama có đủ sự ủng hộ để chống lại dự luật bác bỏ thỏa thuận hạt nhân và thông qua thỏa thuận này. Nhưng cuộc tranh luận đã cho phép giới chỉ trích có một cơ hội để có thể nói lên những lý lẽ của họ phản đối thỏa thuận hạt nhân mà họ cho là quá thân thiện với Iran, khi để cho nước này duy trì hầu như nguyên vẹn chương trình hạt nhân của họ, trong khi Mỹ tháo dỡ việc phong tỏa hàng tỷ đô la mà một số người lo sợ sẽ bị nước này sử dụng để hậu thuẫn cho khủng bố.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Giờ đây, quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086 và từ Hoa Kỳ và Canada, quý vị có thể nghe chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 641-552-5015. Còn từ Australia, số điện thoại vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Và tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Úc tìm cách giải cứu bé gái 11 tuổi bị kẹt ở Sài Gòn. Chính quyền Australia đã quyết định can thiệp để giúp bé gái Úc gốc Việt hiện bị kẹt ở Sài Gòn sau khi cha của cô bé 11 tuổi không chịu đưa hộ chiếu trước khi bay về Melbourne. Việc cô bé bị chia cắt với người mẹ của mình suốt 2 tuần qua đã thu hút sự chú tâm của dư luận Australia, khiến Ngoại trưởng Julie Bishop hôm 8 tháng 9 đã phải lên tiếng trấn an rằng Bộ Ngoại giao Úc đang xử lý vụ việc. Ông Wayne Owens, giám đốc điều hành của Les Twenyman Foundation, tổ chức giúp đỡ mẹ bé gái đoàn tụ với cô bé Kate Nguyễn, hy vọng rằng bà sẽ có thể quay lại Việt Nam để đón bé gái trong vòng 2 ngày tới. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Cô bé hiện vẫn bị kẹt lại ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Australia và Bộ trưởng Julie Bishop đã can thiệp và đang tìm cách để mau chóng giải quyết tình hình, đưa cô bé trở về Úc, vì hiện cô bé này đang bị khủng hoảng tinh thần. Và chúng tôi không muốn cô bé gánh chịu các tác động lâu dài về sức khỏe. Hy vọng là mẹ cô bé có thể được đoàn tụ với con trong vòng hơn 24 giờ tới.
Bộ Ngoại giao Australia vào cuộc một ngày sau khi báo chí nước này thuật lại lời của bà mẹ cho biết rằng con gái của bà rất buồn. Con bé chỉ nằm bẹp trên giường và mỗi khi tôi gọi điện, nó chỉ có khóc. Người mẹ tên Dương kể lại. Sau khi bà mẹ 31 tuổi quay trở về thành phố Melbourne để tìm người chồng cũ và làm hộ chiếu mới cho con gái, cô bé ở với bà con họ hàng ở Sài Gòn suốt từ cuối tháng trước. Bà Dương và chồng đã ly thân từ hồi tháng 4, nhưng tháng 7 vừa qua cả gia đình cùng trở về Việt Nam để thăm người thân. Ông chồng nói là giữ hộ chiếu cho cả nhà để khỏi bị mất, nhưng sau đó nói với vợ cũ rằng passport đã bị đánh cắp. Sau nhiều lần liên lạc với ông ta không được, bà Dương đã tới lãnh sự quán Úc ở thành phố Hồ Chí Minh để xin hộ chiếu mới. Nhưng nhân viên của cơ quan ngoại giao này cho biết không thể cấp lại hộ chiếu cho con gái bà nếu không có chữ ký của người cha. Trong lá thư gửi cho Bộ Ngoại giao Úc, bà Dương viết rằng chồng cũ của bà lẩn tránh và không hề hợp tác để giúp bà đưa con trở về Australia. Ông Wayne Owens của tổ chức Les Twenyman Foundation bày tỏ lạc quan rằng với sự can thiệp của cơ quan ngoại giao của Australia, bà Dương và con gái sẽ sớm cùng nhau trở về Úc. Báo Việt Nam đả kích phóng viên bị tước thẻ hành nghề. Một tờ báo ở trong nước mới viết rằng việc nhà báo Đỗ Hùng của tờ Thanh Niên Điện Tử bị cách chức rút thẻ hành nghề là bài học cho kẻ ngông cuồng và là quả báo vì đụng chạm đến những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tờ Năng Lượng Mới Petro Times còn dẫn lời nhiều người cho rằng hình thức xử lý đó là xác đáng, là luật pháp đã được thực thi. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 4 tháng 9 đã quyết định thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Đỗ Hùng, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Điện tử Báo Thanh Niên, một ngày sau khi báo này triệu tập phiên họp khẩn để miễn nhiệm chức vụ đối với ông. Bộ hay được các phóng viên gọi là 4T cũng đã yêu cầu tờ báo có số lượng người đọc thuộc loại lớn ở Việt Nam phải nộp lại thẻ của nhà báo này trước ngày 18 tháng 9. Cả Báo Thanh Niên cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông đều không nêu ra lý do cụ thể vì sao ông Hùng lại bị cách chức. Trong bài viết đăng trên mục xã hội hôm 8 tháng 9, tờ Năng Lượng Mới viết thêm rằng Đỗ Hùng đã có nhiều lần sử dụng blog và mạng xã hội để đăng tải những bài viết có nội dung sai trái, gây bức xúc trong cộng đồng suốt 2 năm qua. Tờ báo là cơ quan ngôn luận của ngành dầu khí Việt Nam còn sử dụng những từ như anh ta hay gọi tên không chức danh để đề cập tới nhà báo Đỗ Hùng cùng với cái viết mang tính cáo buộc một chiều như thường thấy trong các thông tin về tội phạm mà Công an Việt Nam từng phát cho báo chí. Hiện trang Facebook cá nhân của ông Hùng không còn truy cập được và VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông để xin phỏng vấn. Các nhà báo ở trong nước nhận định với VOA Việt ngữ rằng nhà báo này vấp phải sự cố trên sau khi đăng một đoạn viết trên trang Facebook nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong đó có nhắc tới ông Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi nhiều người cho rằng đoạn viết ngắn sử dụng toàn dấu sắc có tính chất hài hước, một số người khác lại nghĩ rằng nó giễu cợt những đóng góp của hai nhân vật trên. Đoạn đó là một trong năm bài viết bị tờ Petro Times nêu lên, coi đó là một phần nhỏ trong những hành vi sai trái, những nội dung xấu mà Hùng phát tán trên Internet. Tờ báo này viết thêm xin trích, Hùng treo trên Facebook của mình bài Quốc Khánh với sự giễu cợt, đả kích, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cả ý nghĩa thiêng liêng của cuộc cách mạng tháng 8, Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Trong khi đó, blogger Đoan Trang, một người từng làm báo ở Việt Nam, viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích, không biết Ban Tuyên giáo và Tòa soạn Báo Thanh Niên căn cứ vào đâu để xử lý cách chức thu hồi thẻ của một nhà báo đã viết một status hài hước trên Facebook. Trong khi đó, nhiều phóng viên cũng đặt câu hỏi như blogger này, đồng thời bày tỏ lo ngại về nghề đầy rủi ro ở Việt Nam, cũng như việc các nhà báo bị vạ miệng trên Facebook thời gian qua. một nhóm thậm chí còn lên tiếng vận động bộ 4T trả lại thẻ nhà báo cho ông Hùng. Việt Nam vẫn chưa công bố chi phí tổ chức diễu binh mùng 2 tháng 9. Chính quyền Hà Nội vẫn chưa thông báo số tiền tổ chức buổi lễ diễu binh hoành tráng nhân 70 năm ngày Quốc khánh với sự tham gia của hàng chục nghìn người, giữa lúc có nhiều chỉ trích về sự lãng phí. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên hồi đầu tháng này từng cho biết sẽ tổng kết và có thông tin về kinh phí tổ chức. Nhưng đã một tuần trôi qua, kể từ buổi diễu binh, Việt Nam vẫn chưa công bố con số cụ thể. Một số người cho rằng với hàng chục nghìn người tham gia và nhiều tháng diễn tập, chi phí có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tin cho hay có khoảng 30.000 người tham gia lễ diễu binh diễu hành này, bao gồm các lực lượng vũ trang nhân dân và quần chúng. Một cuộc thăm dò ý kiến không chính thức trên mạng hỏi các công dân mạng về con số mà Việt Nam có thể chi ra và đa số lựa chọn câu trả lời không thể biết. Trong khi đối mặt với chỉ trích từ công luận về sự lãng phí của buổi lễ, ông Nên nói trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 9 rằng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được tổ chức với tinh thần hết sức tiết kiệm. Trả lời VOA Việt ngữ, bà Lê Hiền Đức, người được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng ở Việt Nam nói rằng lễ duyệt binh vô cùng lãng phí bởi vì người Việt Nam đang còn đói, đang còn khổ và nhân dân còn thiếu thốn lắm. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cũng dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn nói rằng nhà nước chỉ quyết định tổ chức diễu binh diễu hành và không phô diễn các loại vũ khí hiện đại để tiết kiệm chi phí.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên đã đồng ý thực hiện lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong hơn 60 năm vì cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay cho hay là các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức từ ngày 20 tới 26 tháng 10 tại khu nghỉ dưỡng có nhiều thắng cảnh đẹp của Bắc Triều Tiên trên núi Kim Cương. Truyền thông Bắc Triều Tiên xác nhận thỏa thuận này đạt được sau các cuộc thảo luận đã khởi sự từ hôm thứ Hai và kéo dài thâu đêm tại làng Đình Chiến, bản Môn Điếm. 100 người của mỗi nước sẽ được chọn để tham gia các cuộc đoàn tụ. Cuộc đoàn tụ đầu tiên được tổ chức từ tháng 2 năm 2014. Hàng triệu người Triều Tiên đã bị ly tán vì cuộc chiến tranh từ năm 50 tới năm 1953 đã chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai miền, miền Bắc theo Cộng sản và miền Nam theo chế độ Dân Chủ. Nhiều thập niên đã qua đi mà hai bên không có liên lạc gì với nhau cho tới cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều lịch sử vào năm 2000. Sau các cuộc đoàn tụ thoạt tiên được tổ chức hàng năm, sau đó giảm quy mô xuống do những căng thẳng trong quan hệ hai miền. Những người tham dự đã trong lứa tuổi từ 70 tới 80 và các cuộc đoàn tụ này là cơ hội duy nhất của họ để gặp lại người thân đã mất liên lạc từ lâu giữa lúc hai chính quyền đều cấm trao đổi thư từ, điện thoại và email giữa hai bên. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi nên có một cuộc giám sát quốc tế để theo dõi cuộc tổng tuyển cử của nước bà vào tháng 11 này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tính từ nhiều thập niên nay, từ khi quân đội lên cầm quyền cho tới khi chế độ quân phiệt kết thúc vào năm 2011. Trong một băng video tải lên trang Facebook của chính đảng của bà là Liên minh Dân chủ Toàn quốc, gọi tắt là NLD, nhà đấu tranh cho dân chủ lâu năm của Miến Điện nói, cuộc bầu cử này là lần đầu tiên trong nhiều thập niên mà nhân dân Miến Điện có cơ hội mang lại những thay đổi thực sự.
This is a chance that we cannot afford to let slip.
Bà Suu Kyi nói đây là một cơ hội mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Chúng tôi hy vọng rằng cả thế giới hiểu được việc có các cuộc bầu cử tự do và công bằng quan trọng như thế nào đối với chúng tôi và đảm bảo các kết quả của cuộc bầu cử phải được tất cả các bên tôn trọng. Bà Suu Kyi nói thêm, hãy giúp chúng tôi bằng cách quan sát những gì đang diễn ra trước các cuộc bầu cử, trong các cuộc bầu cử và đặc biệt là sau các cuộc bầu cử. Bà nói đây là đóng góp lớn nhất mà quốc tế có thể làm cho hòa bình và tiến bộ của Miến Điện. Hôm nay là ngày đầu tiên của chiến dịch vận động chính thức cho cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 để bầu ra quốc hội mới, và quốc hội đó sẽ chọn tổng thống. Đảng NLD được dự kiến sẽ đoạt được nhiều thắng lợi trong cuộc bầu cử này, nhưng bà Suu Kyi không hội đủ điều kiện để trở thành tổng thống vì một điều khoản trong hiến pháp loại trừ bà vì bà có hai người con trai có quốc tịch nước ngoài. Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện thêm nhiều vụ không kích vào sáng sớm hôm nay, nhắm vào các phần tử chủ chiến người Kurd, trong khi một vụ đánh bom tấn công một chiếc xe minibus ở đông bộ Thổ Nhĩ Kỳ giết chết ít nhất 12 cảnh sát. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói hơn 40 phản lực cơ chiến đấu của họ tham gia chiến dịch không kích kéo dài 6 giờ tại miền Bắc Iraq, mà truyền thông nhà nước nói đã giết 40 chiến binh của Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK. Đây là đêm thứ nhì xảy ra các cuộc không kích từ khi các chiến binh PKK sử dụng bom gài bên vệ đường tấn công một đoàn xe của quân đội, giết chết 16 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tấn công xảy ra hôm Chủ nhật là vụ tấn công gây nhiều tử vong nhất do PKK thực hiện kể từ tháng 7. Lúc đó, bạo động từ cả hai bên đã phá vỡ cuộc ngưng bắn kéo dài 2 năm. Vụ đánh bom hôm thứ Ba bị quy lỗi cho các phần tử chủ chiến, đánh trúng một chiếc xe buýt chở nhân viên cảnh sát tại tỉnh Idlib, gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Azerbaijan. Thổ Nhĩ Kỳ phát động điều mà nước này gọi là một chiến dịch chống khủng bố vào cuối tháng 7, với các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu PKK tại cả miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq. Chiến dịch này đã khiến cho Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu bày tỏ quan ngại. Hai nước này nói, tuy Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ, song họ phải tự chế và có một phản ứng tương xứng.
Trong khi đó, thưa quý vị, ít nhất 12 cảnh sát viên đã thiệt mạng ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ leo thang bạo động mới nhất kể từ tháng 7, khi cuộc ngưng bắn và tiến trình hòa bình giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và phe nổi dậy người Kurd bị đổ vỡ. Tới Istanbul, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cảnh sát viên bị thiệt mạng khi một quả mìn đánh trúng chiếc xe minibus chở họ đến làm việc sáng nay tại một đồn biên giới. Vụ tấn công bị nghi là do nhóm PKK thực hiện đã diễn ra trong lúc 40 chiếc chiến đấu cơ phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá những căn cứ của phiến quân người Kurd sang tới đêm thứ nhì liên tiếp, cả ở Thổ Nhĩ Kỳ lẫn ở miền Bắc của nước Iraq láng giềng. Những vụ không kích này là để trả đũa cho vụ tấn công của PKK hôm Chủ nhật giết chết 16 binh sĩ chính phủ. Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cam kết đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống lại phiến quân người Kurd, là những người đã tranh đấu trong nhiều thập niên qua để đòi tự trị ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Davutoglu nói rằng những sao huyệt của bọn khủng bố trong vùng núi đó phải bị tiêu diệt với bất cứ giá nào. Những vụ giao tranh tái diễn từ tháng 7 khi cuộc ngưng bắn kéo dài 2 năm và tiến trình hòa bình giữa PKK với chính phủ bị đổ vỡ. Các lực lượng an ninh giờ đây đang thực hiện những cuộc hành quân trên khắp miền đông nam, nơi đa số cư dân là người Kurd. Những vụ giới nghiêm và những khu vực an ninh quân sự nơi người ngoài hoàn toàn không được lai vãng đang được thiết lập tại hầu hết các nơi trong khu vực, gây ra những mối quan tâm về vấn đề nhân quyền. Mặc dù chính phủ đã tiến hành những nỗ lực bảo vệ an ninh như vậy, phiến quân người Kurd vẫn tiếp tục tấn công trong vụ xung đột ngày càng gia tăng cường độ. Hơn 200 người đã bị thiệt mạng kể từ tháng 7, trong đó có ít nhất 100 binh sĩ và nhân viên cảnh sát.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tờ New York Times loan tin là các giới chức ngũ giác đài đang lập kế hoạch để sửa đổi chương trình huấn luyện cho phe nổi dậy Syria có lập trường ôn hòa để chống lại nhà nước Hồi giáo tại Syria, tiếp theo những khuyết điểm quan trọng trong huấn luyện và chiến thuật. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA, cuộc duyệt xuất diễn ra trong lúc Washington yêu cầu Hy Lạp đóng cửa không phận đối với những chuyến bay tiếp vận của Nga giữa những quan ngại về việc tăng cường quân sự của Nga tại Syria. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Báo New York Times trích lời 4 giới chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng và chính quyền Obama nói rằng những đề nghị thay đổi được đưa ra sau một cuộc tấn công ngày 31 tháng 7 năm nay nhắm vào 54 thành viên của lực lượng nổi dậy Syria, tốt nghiệp các khóa huấn luyện của mặt trận Al-Nusra NSF, một chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Theo những đánh giá mật, phe nổi dậy Syria không được chuẩn bị kỹ càng cho vụ tấn công, quân số quá ít, thiếu sự hỗ trợ của địa phương và được thực hiện vào dịp lễ Eid khi nhiều thành phần được tuyển mộ nghỉ phép để thăm thân nhân. Trong số những giải pháp để cải thiện chương trình trị giá 500 triệu đô la có việc mở rộng lực lượng, chuyển việc triển khai lực lượng này để đảm bảo có sự ủng hộ của địa phương và tăng tiến tình báo. chương trình huấn luyện và trang bị được lực lượng đặc biệt Mỹ điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Chương trình này tách biệt với một chương trình bí mật do Cơ quan Trung ương Tình báo CIA thực hiện. Vì có một tiến trình kiểm tra rất kỹ lưỡng nên chỉ có vài chục người được nhận trong số hàng ngàn người đệ đơn. Sau một năm, những người ủng hộ công nhận là chương trình không cung ứng được con số 5.000 chiến binh được huấn luyện như đã dự trù trước đây. Cựu đại sứ James Jeffrey, hiện là một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, nói chương trình không đủ mạnh để đối phó với hàng ngàn chiến binh IS, còn được gọi là ISIS tại Syria.
Quân đội đang kiềm chế ISIS và đang làm việc khá tốt. Tuy nhiên, nỗ lực quân sự này sẽ không hủy diệt được ISIS. Chúng ta đã vũ trang cho người Syria trong một chiến dịch của CIA trong nhiều năm, với sứ mạng là chiến đấu chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hiện nay sứ mạng mới là chống lại ISIS, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực hiện bất cứ nỗ lực nào cho việc này. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có được 50 người. Đây là một chương trình tiêu tốn nửa tỷ đô la. Chương trình này dự trù đào tạo 5.000 chiến binh.
Theo tờ New York Times, một phần của chương trình được thực hiện tốt, khả năng yểm trợ tức thời bằng không quân cho phe nổi dậy. Báo này nói khi căn cứ của phe nổi dậy tại vùng Tây Bắc Syria bị các chiến binh mặt trận al-Nusra tấn công, những máy bay không người lái Predator đã nhanh chóng đến yểm trợ và hạ sát mấy mươi kẻ tấn công. Trong khi đó, có mối quan ngại ngày càng tăng của Mỹ về những ý định của Nga tại Syria. Mỹ đã yêu cầu Hy Lạp cấm các chuyến bay tiếp vận của Nga sử dụng không phận Hy Lạp. Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết yêu cầu này đang được cứu xét. Tin tức truyền thông cho thấy hoạt động của Nga có thể nằm trong khuôn khổ một kế hoạch tăng cường yểm trợ cho chính phủ Assad hay là một phần kế hoạch của chiến đấu chống lại các phần tử hiếu chiến IS. Tuần trước, hôm 3 tháng 9, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói Hoa Kỳ biết được tin tức về nhân viên quân sự và máy bay của Nga được triển khai tại Syria.
Tôi nói một cách tổng quát là bất cứ sự hỗ trợ quân sự nào cho chế độ Assad với bất cứ mục đích gì, dù dưới bất cứ hình thức nào như nhân viên quân sự, cung cấp máy bay, vũ khí hay tiền bạc, đều làm mất ổn định và không xây dựng. Và Hoa Kỳ đã làm việc để lãnh đạo một liên minh quốc tế các quốc gia chống lại ISIS. Và chúng tôi sẽ hoan nghênh sự đóng góp của Nga trong nỗ lực này, và Hoa Kỳ cũng đã dẫn đầu trong nỗ lực đạt được một cuộc chuyển tiếp thông qua đường lối ngoại giao cho giới lãnh đạo chính trị tại Syria. Và chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp tích cực của Nga vào nỗ lực này.
Vào thứ Bảy, mùng 5 tháng 9, trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ những quan ngại về những tin tức cho biết Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại Syria. Báo New York Times cho biết Nga đã phái một toán quân sự tiền tiêu đến Syria. Báo này nói thêm là động thái này bao gồm hoạt động mới đây gửi những đơn vị nhà tiền chế cho hàng trăm người tại một sân bay Syria và chuyển giao một trạm kiểm soát không lưu di động tại đây. Ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông đang cung cấp việc huấn luyện nghiêm chỉnh và yểm trợ tiếp liệu cho quân đội Syria. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói hiện còn quá sớm để thảo luận về việc Nga dính líu trực tiếp vào các cuộc hành quân chống lại IS tại Syria.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố quân đội sẽ cứu xét việc thực hiện thêm các cuộc không kích chống các phần tử chủ chiến ở Syria nếu các cuộc tấn công đó có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các lợi ích của nước Anh. Ông Michael Fallon đưa ra phát biểu này trên đài phát thanh BBC một ngày sau khi Thủ tướng David Cameron tiết lộ rằng không lực Hoàng gia Anh đã giết chết 3 phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, trong đó có 2 công dân Anh, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 21 tháng 8. Đây là cuộc tấn công đầu tiên loại này do các lực lượng Anh thực hiện, và ông Fallon hôm nay nói rằng nước Anh sẽ không ngần ngại làm lại điều đó để phá vỡ một âm mưu khủng bố. Pháp cũng tham gia các cuộc không kích của liên minh chống các phần tử chủ chiến ở Iraq và giờ đây đang nới rộng phạm vi hoạt động quân sự để bao gồm cả Syria. Tổng thống François Hollande nói các chuyến bay thám thính có thể khởi sự trong ngày hôm nay trước các cuộc không kích có thể xảy ra ở Syria. Tòa Thánh Vatican cho hay Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ loan báo các thủ tục mới nhằm tinh giản tiến trình phức tạp và tốn kém của Giáo hội Công giáo La Mã để tuyên bố các cuộc hôn nhân vô hiệu. Các quy định mới được lập ra bởi một ủy ban do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cách đây một năm để giản dị hóa tiến trình này, trong khi vẫn bảo vệ nguyên tắc bất khả hủy diệt của định chế hôn nhân. Giáo lý Công giáo không công nhận các cuộc ly hôn, và những giáo dân ly hôn và thành hôn trở lại với người khác có thể được coi là sống trong tội lỗi và bị cấm không cho nhận mình thánh và những phép bí tích khác.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hoài Hương với bản tin quốc tế. Chị Hoài Hương sẽ trở lại phần cuối chương trình với phần tin tóm lược. Và tiếp tục phần 2 của chương trình, thưa quý vị, sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Một tổ chức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đang xuất hiện trên khắp các mặt báo sau khi những video quay lén được công bố, chiếu cảnh những nhân viên của tổ chức này đang thảo luận về những mô thai đã bị phá bỏ, có sẵn để phục vụ cho việc nghiên cứu y học. Nhóm chống phá thai chịu trách nhiệm đằng sau những hình ảnh quay bí mật này khẳng định những nhân viên trong các đoạn video đang giao bán những bộ phận em bé, một cáo buộc mà Tổ chức Y tế Thế giới mạnh mẽ phủ nhận. Theo tường trình của thông tin viên của đài chúng tôi, trong khi việc bán mô thai là trái luật ở Mỹ, nhưng việc phá thai và sử dụng những mô thai được quyên góp nhằm nghiên cứu y học đều hợp pháp và theo lời các nhà nghiên cứu là cần thiết cho sự tiến bộ của y học. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật với Hồng Hoa sau đây.
Những đoạn video được biên tập một cách kỹ lưỡng đã được bí mật ghi hình và được các thành viên của một nhóm chống phá thai có tên gọi Trung tâm vì sự tiến bộ y học công bố. Các thành viên của nhóm này đã giả làm những người mua mô thai vì mục đích nghiên cứu và sau đó cáo buộc các nhân viên của tổ chức làm cha mẹ có kế hoạch đã thảo luận việc bán các bộ phận cơ thể của em bé cho họ. Làm cha mẹ có kế hoạch là một tổ chức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ do chính phủ tài trợ và đồng thời cũng thực hiện những vụ phá thai. Đây là một lời cáo buộc mà chủ tịch của tổ chức làm cha mẹ có kế hoạch, bà Cecil Richards, mạnh mẽ phủ nhận. Bà nói rằng tổ chức của bà chỉ tính tiền để trang trải các chi phí.
I want to be really clear. The allegation that Planned Parenthood profits in any way from
Tôi muốn nói rõ là lời tố cáo cho rằng tổ chức của chúng tôi thu lợi từ việc hiến tặng mô thai là không đúng. Các chương trình hiến tặng của chúng tôi, giống như những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao khác, tuân theo luật pháp và các quy định về đạo đức.
Trong khi việc lấy lợi nhuận từ những vụ hiến tặng mô thai ở Mỹ là bất hợp pháp, các tổ chức có thể cung cấp mô thai vì mục đích nghiên cứu y học nếu người mẹ đã cho phép. Họ cũng có thể yêu cầu được trả tiền cho những chi phí liên quan như thu thập, lưu trữ và vận chuyển mô thai. Nhưng những nhà lập pháp bảo thủ như Thượng nghị sĩ Tim Scott của tiểu bang South Carolina và bà Joni Ernst của tiểu bang Iowa nằm trong số những người Mỹ cho rằng việc làm này là sai trái.
This is an issue about our humanity.
Đây là vấn đề về nhân tính. Tôi đã rất buồn và không thể kìm nước mắt khi xem những đoạn video này. Tôi nghĩ người dân ở đất nước chúng ta, ai xem những đoạn video này cũng đều cảm thấy run rẩy đến tận xương tủy.
Planned Parenthood is harvesting the body parts.
Tổ chức làm cha mẹ có kế hoạch đang thu thập các bộ phận cơ thể của những em bé chưa chào đời.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu y khoa ở Mỹ đã làm việc dùng các mô thai trong nhiều thập niên. Nó đã giúp phát triển vaccine bại liệt và hiện đang giúp điều trị các bệnh như Parkinson và AIDS. Nhà sinh học phân tử Akhilesh Pandey sử dụng các mô thai tại phòng thí nghiệm của ông tại trường đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland. Ông nói,
I feel that we are benefiting from many advances that have come out of research into fetal tissues, like pregnancy tests.
Tôi cảm thấy chúng ta đang được hưởng lợi từ rất nhiều những tiến bộ có được trong việc nghiên cứu mô thai, giống như các cuộc thử thai hay những chỉ dấu cho phép phát hiện ung thư sớm, hoặc những phương pháp điều trị bệnh liên quan tới tế bào hình lưỡi liềm.
Ông Pandey lưu ý rằng những tế bào thai có thể phát triển và thay thế những tế bào đã mất ở người lớn do bệnh tật.
When they're administered into humans, for example, into the brain, into the heart, into joints, they have properties.
Khi chúng được đưa vào cơ thể con người, ví dụ như não, trái tim hay các khớp, chúng có những thành phần có thể chữa lành.
Nhưng bất cứ sự sử dụng mô nào từ những phôi thai bị bỏ là trái với luân thường đạo lý, theo lời bà Arina Grossu, giám đốc Trung tâm Phẩm giá Con người của Hội đồng Nghiên cứu Gia đình, một cơ quan về chính sách công của những người theo Cơ Đốc giáo ở thủ đô Washington.
Fetal cells that have been derived either from a preterm baby or, for example, umbilical cord blood cells after a woman has given birth.
Những tế bào thai được lấy từ một đứa trẻ chết non hay từ tế bào nhau sau khi người phụ nữ sinh con chẳng hạn thì có thể được dùng, cũng như trong các trường hợp sảy thai. Nhưng trong những trường hợp khi một đứa trẻ phải chết trong quá trình phá thai hay bị giết vì mục đích lấy những mẩu mô đó là không có đạo đức. Nhưng ông Panay tin rằng nếu việc tiếp cận mô thai bị hạn chế, các nhà khoa học sẽ có ít lựa chọn hơn.
I think it'll set us back by many years and unfortunately in the extreme case it may take us.
Tôi nghĩ nó sẽ khiến chúng ta thụt lùi rất nhiều năm và thật không may, trong nhiều trường hợp cùng cực, nó sẽ khiến chúng ta mất thêm rất nhiều thập niên nữa, bởi vì chúng ta không chắc những quá trình nào xảy ra ở mô thai trong khi phát triển có thể được tái tạo bằng những phương thức khác.
Trong khi công chúng tiếp tục tranh luận về câu hỏi nên lấy mô ở đâu, các nhà khoa học như bác sĩ Panday sẽ tiếp tục dùng những tế bào được phỏng theo để phát triển các vaccine và những phương cách chữa bệnh tiềm năng cho nhiều loại bệnh khác.
Cảm ơn Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Xin mời quý vị tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào hai bác sĩ.
Thưa xin chào anh Trung. Thưa xin chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Và bác sĩ Nguyễn Văn Đích cũng ngồi bên cạnh tôi đây. Xin mời anh Đích lên tiếng.
Dạ, xin tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào anh Trung và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng,
dạ. Thưa hôm nay chúng ta sẽ có dịp để tiếp chuyện với lại ông Tiến Thành. Xin mời ông Tiến Thành cho biết ý kiến ạ.
Vâng, xin chào chương trình giải đáp y học. Xin chào hai bác sĩ Nguyễn Đức Liêm và Nguyễn Văn Đích.
Dạ, chào ông ạ.
Tôi là Tiến Thành. Hiện đang sống ở Cộng hòa Liên bang Đức, năm nay tôi 60 tuổi. Thì khoảng 15 năm về trước, khi tôi thấy cơ thể hay mệt mỏi, đau đầu, thì tôi đi khám bác sĩ. Bác sĩ cho biết là chỉ số đường huyết của tôi hơi cao, có khoảng 6,5 mmol trên lít. Bác sĩ nói tôi không cần phải uống thuốc mà chỉ chú ý ăn uống hạn chế chất đường và tập thể dục, thể thao. Tôi cũng đã thực hiện tương đối nghiêm túc và đi kiểm tra định kỳ thì mức đường huyết cũng chỉ dao động ở mức là 6 đến 6,5 mmol trên lít. Mấy năm trở lại đây thì bác sĩ kê cho tôi thêm uống thuốc metformin 500. Và thông qua thông tin trên mạng thì tôi tìm mua cái hạt menthi methi của Ấn Độ để pha uống hàng ngày. Thì qua đó thì cái mức đường huyết của tôi nó cũng không đến mức quá cao và trong nước tiểu thì cũng chưa có đường. Thế nhưng mà tôi bị một hiện tượng mà muốn trao đổi với các bác sĩ là từ lâu thì tôi cũng đã bị nhưng không biết là có phải do ảnh hưởng của đường huyết hay không. Đó là mỗi khi tôi uống một chút bia rượu hoặc ăn những cái đồ ăn có chất một chút như là thịt cá hoặc là những bữa tiệc ấy, thì là sau đó tôi bị nổi những cái nhọt như là những cái cục mà sờ lên là thấy rất là đau và khắp trên đầu. Trước kia thì do chưa biết cái nguyên do tại đâu, không biết là có phải do mới ăn uống hay không, cho nên là nhiều khi đi tiệc tùng ăn uống quá đà một chút ấy, thì có khi thậm chí nó nổi nhọt khắp người ở trên gáy, ở mặt, rồi ở chân, thế có rồi ở mông nữa, thế có nhiều lần là phải nhỏ to quá là phải đi bác sĩ họ chích ra. Thế đặc biệt là tôi thuộc cái cơ địa nóng trong nên chỉ cần thời tiết hơi nóng một chút thì người khác vẫn cảm thấy bình thường, thì tôi đã thấy là vã mồ hôi ra. Và tôi có hỏi một số người cũng bị bệnh tiểu đường ấy, thì chỉ số đường huyết còn cao hơn tôi nhưng mà không thấy có hiện tượng như trên. Và nhiều người vẫn béo tốt bình thường. Trong khi đó thì tôi từ lúc mà phát hiện ra mình bị đường huyết như thế thì đến nay đã giảm đến 10 cân, tức là lúc đầu là 68 kg mà hiện nay chỉ còn 58 kg. Thế vậy tôi xin hỏi các bác sĩ là hiện tượng như trên có phải do huyết cao hay không, hoặc là do một cái chứng bệnh nào khác, và cái phương pháp điều trị làm sao? Xin bác sĩ giải đáp ạ.
Dạ, thưa ông Tiến Thành, cái câu hỏi của ông đặt ra là câu hỏi mà nói về bệnh tiểu đường loại 2, là cái loại bệnh mà rất là nhiều người bị. Nó có 4 cái phần ở trong cái câu hỏi của ông. Thứ nhất đó, là với cái đường ở cái mức 6-6.5 mmol như vậy, và bây giờ ông uống metformin, thì metformin 500mg một ngày, sự thật ra là không bao giờ nó làm cho đường của ông nó xuống quá vì metformin cả. Và khi mà ông uống cái thuốc, cái hột Messi của Ấn Độ đó, thì cái điều này thì tôi sẽ có một cái dịp để nói với ông về cái sự lựa chọn các cái phương tiện để mà chữa bệnh. Thì tôi đề nghị là chúng ta nên lựa chọn cái phương tiện nào mà nó thật là được khảo cứu kỹ càng, bởi vì sức khỏe của chúng ta là quan trọng. Còn những cái loại ngoại khoa tất nhiên có những thứ rất tốt mà đôi khi chưa được khảo cứu rõ ràng, chúng ta không muốn đề cập tới ở trong cái phần này. Cái phần thứ nhì đó là khi mà ông uống một chút rượu hay ăn đồ ăn có chất bột, chất đường vân vân đó, thì quả tình là rượu là một, chất bột là làm tăng cái đường ở trong máu, bởi vì tất cả thuộc về họ carbon hydrate giống như là đường, và rượu và các chất bột nó sẽ sinh ra đường rất là mau ở trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta dùng nhiều cái đó thì đường nó lên cao, đường lên cao thì nó tăng cái môi trường để cho những cái con cầu trùng Staphylococcus và Streptococcus cho nó mọc. Vậy thì mình có thể bị nhọt, đấy là chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà có rất hay ở ông là ông điều chỉnh được bằng cái cách ăn uống. Vậy thì đó là cái phương pháp ông đã chữa trị ông rất là tốt. Và tôi hy vọng rằng là mình sẽ tiếp tục được như vậy ở trong cái phương pháp của ông. Cái điều thứ ba đó là ông có nói rằng là cái toát mồ hôi. Thì khi mà mình đang ở trong một cái mức đường mà mồ hôi mình nó toát ra đó, thì mình nghĩ rằng là có thể là vì đường nó xuống thấp quá hoặc là đường nó lên cao quá. Khi mà chúng ta kiêng cữ nhiều quá, chúng ta không ăn đủ, và ở cái tuổi 60 thì chúng ta dễ bị đường xuống thấp quá. Nó cũng làm cho thứ nhất là mồ hôi nó toát ra, chúng ta cảm thấy nó như chúng ta nôn nao, khó chịu, giống như là sắp bị xỉu vậy đó. Và đo thì có thể huyết áp nó lên cao chứ không phải là xuống thấp. Đấy là chuyện mà đường nó xuống quá thấp. Còn khi mà đường lên cao thì cái hậu quả của nó tương đối nó chậm hơn, như là cái hiện tượng ông thấy rằng nó nổi nhọt vân vân. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên để ý tới. Thì bây giờ ông còn có một điều nữa là ông thấy rằng là cái chỉ số về đường huyết và cái nhọt đó bằng ấy chuyện thì điều trị như thế nào. Thì tôi định nghĩ với ông thế này là ông chịu khó ông căn cái đường của ông. Tôi chắc chắn là bên Cộng hòa Liên bang Đức thì nó có cái máy mà chúng ta có thể buổi sáng sớm. Cái này là cái điều mà tôi muốn đề nghị với ông, là mỗi buổi sáng sớm trước khi ăn, trước khi uống, ông đo cái đường ở trong máu của ông bằng cách là ông chích bằng ngón tay. Và ông căn cái đó xong rồi đó thì ông sẽ nhìn thấy rằng là đường cao hay là thấp. Và cái số đường đó là cái số mà tốt nhất để mà ông có thể ông theo dõi ông được. Cái điều thứ hai đó là ông nên cân ông mỗi buổi sáng một lần, và ông viết cái số cân vào ngày tháng và cái số cân vào đó. Ông nhìn cái con số đường ông đo được hàng ngày, ông nhìn cái cân lượng của ông hàng ngày thì ông biết được rằng là cân ông đã lên hay xuống, đường ông nó lên hay nó xuống. Và ông đưa cái con số này ông bàn với lại bác sĩ gia đình của ông, tôi chắc chắn là bác sĩ gia đình sẽ bàn với ông cái phương thức để mà kiểm soát được cái đường của ông và tránh được các cái hậu quả mà nó xảy ra. Thế thì mấy cái đề nghị của tôi như vậy, ông Tiến Thành thấy như thế nào thưa ông? Xin ông cho biết.
Vâng, thì bác sĩ khuyên như thế thì cũng thực ra là vừa rồi thì tôi cũng đã thực hiện được cũng tương tự như các điều bác sĩ vừa khuyên. Nó là tôi cũng đã mua một cái máy để đo cái đường huyết và tôi cũng kiểm tra thường xuyên cái mức độ đường huyết. Nếu như chỉ có cái cân ấy thì thỉnh thoảng tôi mới cân.
Vâng. Bây giờ đến một cái kinh điểm nữa mà tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thể đi tới cái chuyện kiểm soát cái đường được. Và cái điều này tôi muốn thưa cùng với quý vị thính giả, cùng với ông Tiến Thành nữa, là cái đường ở trong máu mà nó lên cao đó, loại 2 đó, nó là một cái bệnh mà gọi là bệnh mà nó kéo dài hoài. Và chúng ta chỉ có cách là chúng ta theo dõi và chúng ta điều chỉnh lấy mà thôi. Các cái hậu quả của nó đó là cái điều mà chúng ta phải để ý tới. Vậy thì tôi mong rằng ông Tiến Thành sẽ có dịp để mà cho chúng tôi biết được là cái kết quả và điều trị của ông và giữ gìn của ông nó sẽ đưa lại những cái hậu quả tốt hay là có cái biến chứng nào khác chăng. Vâng, thì như vậy. Và rất là cảm ơn ông Tiến Thành đã có dịp để cho chúng tôi trao đổi với ông. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi nữa. Rất cảm ơn ông.
Theo bác sĩ thì cái hạt men thi không nên sử dụng ạ.
Tôi thì tôi nghĩ rằng là sức khỏe của mình nó rất là quan trọng. Mà cái quan niệm của chúng ta ở Tây Phương đó, thì chúng ta có một cái điểm này. Là cái gì mà nên liên hệ đến sức khỏe, đời sống của con người đó, là thường thường là các nhà khoa học nghiên cứu rất là kỹ càng một cái con số thật là lớn và họ báo cáo cho chúng ta cái kết quả của nó. Những cái gì mà tôi không biết rõ về cái hột meti này thì tôi phải nói với ông là thật sự là tôi thấy không nên đề nghị với ông dùng nó. Nhưng mà nếu ông thấy rằng đây là cái điều mà ông đã nghiên cứu thật kỹ càng hay là có cái nguồn gốc nghiên cứu thì đó là tùy của ông. Nhưng mà đối với tôi thì tôi không có yêu cầu ông dùng cái món thuốc này. Vâng, dạ xin cảm ơn ông. Bây giờ tôi xin nhường lời
cảm ơn bác sĩ.
Dạ cảm ơn ông. Tôi xin nhường lời bác sĩ Nguyễn Văn Đích nói về rối loạn tiền đình một chút. Được không ạ?
Dạ. Dạ.
Xin mời bác sĩ Đích ạ. Vâng.
Dạ vâng. Tôi còn một ít thời gian thì tôi sẽ nói một chút về chứng mà chúng ta gọi là chóng mặt hoặc là nhiều người, nhất là đồng bào trong nước gọi là rối loạn tiền đình. Thì cái chữ chóng mặt thì thực ra nó hơi chung chung, nhiều người nói chóng mặt nhiều ngụ ý khác nhau. Thành ra là khi có người gọi tôi đến mà gặp chúng tôi về chóng mặt thì tôi muốn xác định xem là người đó chóng mặt là thực sự chóng mặt là thấy nhà quay, thấy buồn nôn, ói mửa, hay là chỉ thấy say sầm mà khi họ đứng dậy thôi. Thì cái chóng mặt thật sự mà chúng ta muốn nói đến hay là có người gọi là rối loạn tiền đình, tức là cái chóng mặt mà thấy mình có di chuyển, thấy mình thấy nhà quay, thấy hay là thấy bản thân mình quay, đó là cái chứng chóng mặt thật sự. Nhiều người thấy chóng mặt thì sợ lắm, và đứa cũng đáng sợ vì chúng ta không quen. Chúng ta đứng sống ở trái đất là đứng là đầu đội trời chân đạp đất, mà nếu chúng ta thấy là cái trái đất nó rung chuyển thì chúng ta sẽ lo sợ, đó là cái tâm lý thông thường. Nhưng mà khác nó cũng có khi là báo hiệu một cái bệnh có thể trầm trọng. Thì chúng tôi nói bắt đầu như vậy. Không biết anh Trung có câu hỏi gì không, có muốn đặt câu hỏi về vấn đề này không ạ? Alo.
Vâng, thưa bác sĩ là xin được biết là xin bác sĩ cho biết là vậy y khoa định nghĩa là chóng mặt thì như thế nào ạ?
Vâng, chóng mặt theo y khoa mà nói đó thì nó định nghĩa là một cái ảo giác về một sự di chuyển. Ảo giác thì tức là ảo, tức là không có thật, tức là một cái cảm giác không có thật, nó không có tương ứng với cái sự thật ở bên ngoài. Nghĩa là cái người bị chóng mặt đó họ cảm thấy là họ quay, họ có hoặc là họ thấy là cái nhà quay, cái phòng quay, nhưng thực sự thì họ không quay và cái nhà cũng không quay. Đó là một cái cảm giác khác thường, tức là bệnh.
Vâng. Vâng, thưa bác sĩ là người ta nói hay nói đến cái chữ là bị bệnh tiền đình. Thế cái hệ thống tiền đình thì nó là cái gì ạ? Có phải là nó ở trên đầu, trên đỉnh đầu không ạ?
Thưa tôi xin góp ý với cùng với bác sĩ Đích. Bác sĩ Đích đã trình bày về cái nguyên do của cái chứng chóng mặt. Bây giờ như thế này, chúng ta đã có hai lỗ tai.
Vậy.
Cái lỗ tai của chúng ta nó mang hai cái chức năng. Chức năng thứ nhất là nhận các cái âm thanh, tiếng nói hay là âm nhạc. Thì đó do cái tế bào là tế bào nghe đó, do cái sự dây thần kinh nghe. Còn cái chức năng thứ nhì là chức năng để mà giữ cái thế cân bằng, cái thế quân bình để chống lại cái sự chóng mặt và té ngã. Thì đó là gọi là dây thần kinh tiền đình, vestibular nerve. Tức là cả hai chức năng đó là do tai nó đảm nhiệm. Thế thì khi mà cái chức năng của cái dây thần kinh lo về thế quân bình đó, mà nếu mà nó rối loạn thì nó gây ra cái chứng gọi là rối loạn tiền đình, như là bác sĩ Đích vừa mới trình bày. Thì tôi nghĩ là bác sĩ Đích cho thêm một ít giải thích nữa ở cái phần sau đó để phân biệt giữa cái chứng chóng mặt và cái chứng rối loạn tiền đình, như vậy có được không thưa bác sĩ Đích?
Vâng, tiền đình mới nghe nói thì nó hơi xa lạ, nhất là đối với người thường. Thì tiền đình là một bộ phận mà nó giúp chúng ta định được cái vị trí của mình và cũng như là biết nhận biết được cái sự di chuyển. Thì nó là một phần của cái hệ thống mà nó gồm nhiều cái cấu trúc ở trong, từ tai cho đến não bộ. Thì chúng ta có hai bên. Trong tình trạng bình thường thì hai cái hệ thống nó giống nhau, thì chúng ta nghe được và chúng ta cảm thấy bình thường. Nhưng khi có một sự thay đổi ở một bên thì cái tín hiệu của cái hệ của cái tiền đình nó gửi về não đó khác nhau, thì não cảm thấy nhầm tưởng nó là một sự nhiễu của thông tin, nhiễu của tín hiệu, cho nên não bộ của chúng ta cảm thấy tưởng rằng là chúng ta quay, và sự thật thì không có quay. Thì đó là cái về y khoa mà nói như vậy.
Vâng, thưa bác sĩ là thời lượng dành cho chương trình của chúng ta hôm nay đã hết. Và nhiều độc giả cũng đã gửi thư đến cho chúng tôi và nói rằng là cái thông tin về bệnh tiền đình này rất là quan trọng, và họ cũng muốn theo dõi tiếp vào chương trình lần sau, để chắc là để tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận nữa, thưa bác sĩ.
Thưa đúng như vậy. Cảm ơn anh Nguyễn Trung. Cảm ơn quý vị thính giả. Chúng ta hẹn gặp nhau ở tuần sau.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Hỏi Đáp tuần sau. Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại về những vụ vi phạm tự do tôn giáo đang diễn tiến ở Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner dẫn ra một ví dụ gần đây là việc giam giữ luật sư nhân quyền Thiên Chúa Giáo có tiếng Trương Khải. Ông cùng với những trợ lý của ông đã bị cảnh sát bắt đi vào ngày 25 tháng 8 tại thành phố Ôn Châu ở Đông Nam Trung Quốc. Hành nghề luật sư ở Bắc Kinh, ông Trương đã tư vấn cho một số nhà thờ Thiên Chúa Giáo trong cuộc đấu tranh của họ chống lại một chiến dịch của chính phủ ở tỉnh Chiết Giang, dỡ bỏ thánh giá và phá hủy nhà thờ. Được biết, ông đang phải đối mặt với tới 6 tháng giam giữ bí mật vì tình nghi đe dọa an ninh quốc gia và gây rối. Việc giam giữ ông Trương chứng tỏ rằng sự trấn áp của chính phủ Trung Quốc nhắm vào các luật sư nhân quyền và việc đàn áp tự do tôn giáo đang tiếp diễn. Đại sứ Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein gần đây đã tới Trung Quốc để thảo luận về tự do tôn giáo với các quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện xã hội dân sự của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, đại sứ Saperstein ghi nhận những tiến bộ tích cực ở Trung Quốc, trong đó có sự phát triển của những cộng đồng tôn giáo trong nước và một sự gia tăng đáng kể những đóng góp của các tổ chức dựa trên tôn giáo cho xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao lưu ý rằng Đại sứ Saperstein cũng nêu ra một số mối lo ngại về những vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc liên quan đến tự do tôn giáo. Ông kêu gọi chấm dứt chiến dịch dỡ bỏ thánh giá và phá hủy nhà thờ đang diễn tiến ở tỉnh Chiết Giang và chấm dứt sách nhiễu những thành viên của các nhóm tôn giáo không đăng ký. Ông kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc đánh giá lại những chính sách phản tác dụng, trong đó có những hạn chế đối với việc thực hành tôn giáo của những người theo Phật giáo Tây Tạng và người Hồi giáo Uyghur. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao thông báo rằng Đại sứ Saperstein đã truyền đạt mối lo ngại sâu sắc của chính phủ Hoa Kỳ về việc những người bảo vệ nhân quyền và các nhà lãnh đạo tôn giáo bị giam giữ hồi gần đây. Hoa Kỳ muốn thấy ông Trương Khải được phóng thích, cùng với tất cả những người dân Trung Quốc đang bị giam giữ và bức hại vì họ thực hành những quyền con người căn bản là tự do tôn giáo, tự do biểu đạt và tụ tập. Trung Quốc giống như tất cả các nước khác phải công nhận rằng việc bảo vệ và cổ suý những quyền tự do tạo thành nền tảng của mọi xã hội ổn định, thịnh vượng và công bằng.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận của đài VOA. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với chị Hoài Hương.
Giữa lúc những người tị nạn từ Syria và các nước khác tìm đường từ Hungary đi sang nước Đức và các điểm đến khác ở châu Âu, hàng ngàn người khác đang bị kẹt ở Hy Lạp và Macedonia mà không hề biết khi nào họ có thể tiếp tục cuộc hành trình. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay khoảng 30.000 người di dân đã tới Hy Lạp, kể cả 15.000 tới 18.000 người chỉ trên đảo Lesbos, trong khi 7.000 người tị nạn Syria đã tới Macedonia, một nước Cộng hòa thuộc Nam Tư cũ. Bộ trưởng Nội vụ lâm thời của Hy Lạp nói trên một đài phát thanh rằng tình hình trên đảo Lesbos sắp bùng nổ. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội hôm nay nhắm vào các phần tử chủ chiến thuộc Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, trong khi một vụ đánh bom nhắm vào một chiếc xe buýt ở đông bộ Thổ Nhĩ Kỳ giết chết hơn một chục cảnh sát viên. Hãng tin Anadolu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ nói hơn 50 phản lực cơ chiến đấu của họ đã tham gia chiến dịch không kích kéo dài 6 giờ tại miền Bắc Iraq, giết chết từ 35 tới 40 tên khủng bố dựa trên các kết luận sơ khởi. Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên đã đồng ý thực hiện lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong hơn 60 năm vì cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay cho hay các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức từ ngày 20 tới 26 tháng 10 tại khu nghỉ dưỡng có nhiều thắng cảnh đẹp của Bắc Triều Tiên trên núi Kim Cương. Truyền thông Bắc Triều Tiên đã xác nhận tin này. Lãnh tụ Miến Điện, đối lập của Miến Điện, Aung San Suu Kyi kêu gọi nên có một cuộc giám sát quốc tế để theo dõi cuộc tổng tuyển cử tại nước bà vào tháng 11 sắp tới. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tính từ nhiều thập niên, từ khi quân đội lên cầm quyền cho tới khi chế độ quân phiệt kết thúc vào năm 2011. Trong một băng video tải lên trang mạng của chính đảng của bà, nhà đấu tranh cho dân chủ lâu năm của Miến Điện, Aung San Suu Kyi nói rằng cuộc bầu cử này là lần đầu tiên trong nhiều thập niên mà nhân dân nước bà có cơ hội mang lại những thay đổi thực sự. Tại Ý, tòa án tối cao đã quy lỗi cho các công tố viên trong vụ án của họ xét xử cô Amanda Knox, một công dân Mỹ và bạn trai cũ người Ý của cô. Cả hai đều được tuyên bố trắng án về cáo buộc đã giết một công dân Anh. Tòa tối cao cho rằng vụ án này có nhiều sai phạm lớn.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.